Chúng ta vẫn còn nhớ khi mở đạo, Đức Chí Tôn đã có một lần than thở về cái khó để mà hóa độ con người trần gian trở về đường tu. Đức Chí Tôn dạy: lập một nước dễ hơn truyền giáo, dạy một người đắc đạo khó thay, biết bao kềm sửa đêm ngày, làm nên tiên Phật rất dày công phu. Nhớ lời than này của thầy, mọi người càng thấm thía câu hỏi của Đức Lý Giáo Tông. Đức Lý hỏi: chư hiền đệ muội có biết tại sao Thượng Đế vẫn đeo đuổi những hàng hướng đạo nhân sinh từng giờ từng khắc? Cũng như thế, bần đạo vẫn còn đa mang gắn bó với thiên chức giáo tông vô vi đại đạo tam kỳ phổ độ. Cũng như thế, bần đạo vẫn còn đa mang gắn bó với thiên chức giáo tông vô vi đại đạo tam kỳ phổ độ. Như ngài đã nói, vì đa mang, vì gắn bó với thiên chức giáo tông mà Đức Lý không thể vì chúng sanh u mê say mê trong biển tục mà ngài phó mặc. Ngài dạy: đời say ta cũng muốn nên say, ngặt nỗi còn mang sứ mạng này. Cũng tâm sự đó, 2 năm sau, tức là năm 1967, Đức Giáo Tông nhắc lại: đời say ta cũng muốn nên say, cho tạm phôi pha hết tháng ngày, bởi tánh từ bi không nỡ bỏ, vì lòng bác ái mới ra tay, chèo thuyền tới chúng qua bờ giác, mở đạo độ dân đến Phật đài, cho vẹn nghĩa tình cùng vạn thế, cho xong sứ mạng với muôn loài. Trong sứ mạng của ngài, Đức Giáo Tông luôn luôn hết sức ưu ái đối với những ai biết nhận lãnh trách vụ thế thiên hành hóa, đem sức phàm hữu hạn mà cộng sự với sức thiêng liêng của ngài, để cùng ngài chuyển xoay bánh xe tiến hóa của thiên cơ. Và đối với những hàng hướng đạo trong tam kỳ phổ độ, đặc biệt đối với cơ quan phổ thông giáo lý, là bộ máy sau cùng của Đức Chí Tôn lập ra cho đại đạo tam kỳ phổ độ vào năm 1965, thì Đức Lý Giáo Tông luôn luôn dành cho một tấm lòng thương yêu đặc biệt vô bờ vô bến. Tấm lòng thương yêu đó đối với cơ quan, Đức Giáo Tông một lần đã dạy: ta mến, ta thương mới chỉ truyền, Giáo Tông tạm gác cái uy quyền, chỉ còn sư đệ tình hơn thiệt, tâm đó lòng đây bởi vạn duyên. Năm 1969, có lần ngài dạy: việc đầu tiên của người sứ mạng lưỡng đài trong cơ quan, tuy không là hàng giáo phẩm thiên phong của tòa thánh, hội thánh đã có trong đạo luật hiện giờ, nhưng so lại với thiên chức này, bần đạo cũng phải nể nang về phần hy sinh hành đạo của chư hiền đệ muội mà chớ. Chúng ta thấy rằng, do cơ quan không phải là một chi phái, không phải là một hội thánh, cho nên cơ quan không có những hàng, những phẩm vị chức sắc như trong tân luật quy định. Nhưng với sứ mạng của những người hướng đạo cơ quan, Đức Giáo Tông đã để một lời hết sức đặc biệt: nhưng so lại với thiên chức này, bần đạo cũng phải nể nang về phần hy sinh hành đạo của chư hiền đệ hiền muội mà chớ. Thực vậy, trên đường hành đạo, nhân viên cơ quan luôn luôn được Đức Giáo Tông chia sớt những nỗi ưu tư. Năm Tân Dậu, Đức Giáo Tông dạy: bần đạo đến để chia sớt những nỗi ưu tư của người thiên ân sứ mạng đã vì tiền đồ đại đạo mà gắn bó mười mấy năm qua, và cũng khích lệ chư hiền đệ đã trọn tâm hành đạo. Trên có thầy, dưới có bạn, cùng nhau chia sớt những nỗi buồn vui, mà bần đạo là một trong những người bạn đồng cộng sự vô vi của Đức Chí Tôn với các hàng tiền khai đại đạo. tất cả đều cùng một chí hướng phụng sự. Đức Chí Tôn đã ban trao sứ mạng trọng đại, thì chư hiền đệ muội cùng bần đạo phải thực hiện hoàn thành. Có như vậy, chư hiền còn lo gì bị trở ngại không đạt đến chỗ viên thông? Đức Giáo Tông dạy rằng, trên con đường thực thi sứ mạng của mình, người hướng đạo tam kỳ phổ độ trong khuôn khổ cơ quan phổ thông giáo lý không còn phải lo gì những trở ngại, bởi vì Ngài đã coi những con người phàm trần là bạn cộng sự, cho nên lúc nào Ngài cũng rất lo lắng cho từng bước đường hành đạo. Năm Nhâm Tuất, Ngài dạy: chư đệ muội ôi, những người con tinh của Thượng Đế, những sứ giả thiên ân, Thượng Đế và chư Phật đều lo lắng cho cả, trong đó có bần đạo. Không chỉ là lo lắng, Đức Giáo Tông và các đấng thiêng liêng còn âm phù mặt trợ, phù hộ cho người hành đạo vượt qua những lúc thế sự đa đoan, lòng người bất trắc. Năm Ất Sửu, Đức Giáo Tông dạy: hiện tại các chức vụ đương vi, dầu lớn dầu nhỏ, cũng đều là những sứ mạng được Đức Chí Tôn và công đồng tam giáo đặt để, do đó thần minh hết sức hộ trì, không hề sơ sót.